mảnh đất nhà con đang ở hiện nay mua của chú trong gia tộc. Vợ chú có bị bệnh suy thận, con mua đất ở một thời gian, con cũng bị suy thận và phải chạy thận. Con mong thầy giải đáp cho con được hiểu trong đất nhà con có vấn đề gì không ạ? Làm thế nào để hóa giải ạ? Con sợ sau này con cháu của con cũng bị suy thận. Không cười đâu. Nói thật đấy các quý vị. Có những mảnh đất, người trước ở bệnh gì, người sau bệnh cũng như thế. Thầy có biết một Phật tử rất thân tín kể với thầy, ngày xưa nhà ngoại của chú ấy, tức nhà vợ ấy, nhà vợ của chú ấy ở trong cái phố cổ. Đối diện cái nhà đó là có cái miếu rất là thiêng và có cây đa rất là lớn. Thế thì nhà vợ của chú, nhà bố mẹ vợ trước ở cái khu đất đó, thì đối diện cái chỗ miếu và cây đa đó, một cái dãy nhà, mỗi nhà một cái dãy nhà đó là ngày xưa là một ông chủ, xong người ta cắt, người ta bán cho 5 nhà, người ta làm ăn người ta thua lỗ và người ta bán cho 5 nhà. Thì cái ông chủ đó trước đây đã bị bệnh ung thư rồi, bán cho 5 nhà, thì riêng một cái nhà mà ở thẳng gốc cây đa, đối diện cái cửa miếu sang đó, 4 nhà bên cạnh thì không sao, riêng cái nhà đó, cái nhà đó cũng chính là cái nhà cũ của ông chủ ở ngày xưa, nhà chính của ông chủ ở ngày xưa chính ở chỗ đó. Thì người ta bị bệnh xong, chết xong là con cái người ta bán, người ta không ở đó, người ta bán chia thành 5 suất người ta bán. Thì xong cái người mà mua trúng cái nhà ở cái miếng nhà của ông chủ ở, thì người chủ thứ hai về ở 3 năm sau cũng bị bệnh ung thư và chết. Rồi đến con trai của cái người mua mà bệnh ung thư chết thứ hai đó, cái ông chủ thứ hai đó bị chết. Hơn chục năm trời, 3 người chết bị bệnh ung thư trong cái căn nhà đó. Nhưng ngược lại thì 4 cái nhà bên cạnh thì không sao cả. Vẫn một cái mảnh đất chia thành 5 mảnh nhỏ. Thì cái mảnh ở giữa thì bị, còn 4 mảnh bên cạnh không sao. Nên gia đình ở vẫn bình thường. Thế thì chú Phật tử, chú ấy nói là một hôm có ông thầy phong thủy. Ông đến và ông xem cho ông bảo cái chỗ nhà này ở dưới nó bị cái trường khí. Cái trường khí là sao? Trường khí nó còn độc hơn cả long mạch. Long mạch mình ở lên thì ốm đau bệnh tật với làm ăn nó thì nó sụt sùi thôi. Nhưng còn trường khí thì hay sinh ra bệnh, hoặc là đột tử, hoặc là những căn bệnh quái ác. Đấy, đây là về phong thủy nhé, các vị nhé. Ngày xưa thầy đi học về phong thủy một chút thì cũng thấy nó cũng rất là có lý. Họ phân tích rất là khoa học đấy, không phải không đâu. Và các thầy phong thủy họ phân tích vì sao mà có những khu đất cứ ở vào là bị bệnh. Cái thứ nhất là ở dưới, một là gì? Là trường khí, là độc nhất. Hai là gì? Là long mạch. Mình ở vào là gì? Đè lên long mạch. Là chẳng khác gì mình làm cái nhà nổi ở trên mặt gì? Mà nước ấy. Nếu mà nước sóng yên biển lặng, nó không chảy á, thì cái nhà nổi của chúng ta nó còn gì? Nó còn là vững. Nếu mà gì gặp một cơn lũ, cơn đại hồng thủy nó cuốn thì nó đương nhiên nó cuốn gì? Cuốn phăng cái nhà nổi đó đi thôi. Cái dây chẳng dây neo làm sao, mấy cái cọc làm sao mà vững được. Khó vững lắm các quý vị. Mà có làm vững thì tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Mà đi lại thì có thuận tiện không? Không, phải đi bằng ghe, bằng thuyền mới đi được. Không thể đi ô tô, xe máy vào tận cửa nhà được, đúng không? Đấy, không thể đi vào tận trong nhà như chúng ta ở trên đất liền được. Đấy, nói là nhà cửa làm lên trên long mạch thì cũng tương tự như là gì? Làm nhà nổi ở trên, trên sông, trên, trên vịnh, trên biển vậy các quý vị. Tùy theo sóng gió báo bùng mà gì? Cái sự nguy hiểm nó nâng lên gấp nhiều lần. Đấy là làm trên long mạch. Một cái nữa là gì? Đất cát, nhà cửa làm lên gì? Có gì? Có các vị, đất là có các vị thần linh. À, nói nôm na là gì? Đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu. Tức là những cái nơi mà ngày xưa cha ông chúng ta đã gì? Đã cắm cái nơi đó làm nơi thờ Phật, tức là chùa. Làm nơi nhà thờ. À, làm nơi đình, nơi đền, nơi phủ, nơi miếu để thờ thần, thờ thánh rồi. Thì chớ có dại gì mà đến gì? Đến để chiếm hoặc đến mua, đến ở vào chỗ đó. Rẻ cũng không mua, thậm chí cho không cũng không ở. Đấy, ngày xưa các thầy đi học với các cụ, các thầy phong thủy, các thầy dặn như thế. Cái nơi đất, có những nơi đất gì? Rẻ cũng không mua, cho cũng không gì, không nhận. Tức là cái nơi đất đình, đất đền, đất chùa, đất miếu, đất phủ mà họ đã xây dựng nhiều năm, nhiều thế kỷ rồi đó. Cái nơi đó là gì? Nơi đó gọi là đất các đất thần, đất Phật, đất Thánh, đất thần rồi. À, chúng ta chớ có gì xâm phạm vào chỗ đó làm gì. À. Và một cái nơi nữa. Cái nơi nữa đó là gì? Cái nơi mà ở dưới có gì? Có các linh hồn, các vong hồn và có cái thân xác của gì? Của những người hoặc là những con vật mà nó gì? Nó người ta chưa được siêu thoát, người ta vẫn còn coi cái nơi đó là cái ngôi nhà của họ, cái nấm mồ của họ, thì ở vào nơi đó rất khó khăn. Và một cái nơi ở cực độc á, mà cái nơi cực độc này bây giờ là khoa học họ đo được rồi. Khoa học bây giờ họ có cái máy đo, họ đo những nơi nào có trường khí á, thì cái máy nó kêu tít 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 và nó gì? Nó kêu. Khoa học bây giờ họ có đo rồi. Bây giờ cái những người mà họ học về nhân điện á, về khí, về nhân điện á, bây giờ họ có cái loại máy có cái đũa, họ đi đo cái đó được. À, những cái nơi mà gặp trường khí đó thì nếu xây nhà, xây cửa lên mà xây lên cái chỗ đó ở thì không tốt tí nào. Mà đặc biệt là nếu mà xây đúng cái chỗ ban thờ thần linh gia tiên nhà mình lên thì lụn bại nhanh lắm. Và nếu mà đặt giường ngủ lên đó thì người đó dễ bị bệnh tật hoặc là chết đột tử. Ốm đau quặt quẹo, bệnh tật hoặc chết đột tử. Đấy. Cho nên có những cái chúng ta nói thế thôi. Chúng ta nghĩ là ôi giờ theo Phật rồi là còn tin vào cái đó, phong thủy, đất cát, rồi mê tín dị đoan. Xin thưa các vị, bao giờ các vị là Phật, là Bồ Tát á, thì các vị không bị tam giới, không bị chi phối bởi gì? Bởi tam giới nữa. Thì các vị mới tự do, tự tại đối trước mọi hoàn cảnh. Còn chúng ta vẫn còn tham sân si, thì vẫn còn bị gì? Bị cái sự chi phối của tam giới, của gì? Của thiên nhiên. Ví dụ như là nóng thì chúng ta vẫn phải bật quạt và vẫn phải ngồi trong điều hòa mới ngủ được. Còn lạnh thì vẫn phải mặc thêm áo và vẫn phải sưởi ấm thì mới gì? Mới chịu được, không có thì bị ốm. Đúng không? Đó là chúng ta vẫn bị thiên nhiên chi phối. Còn chư Phật Bồ Tát á, lạnh như là núi tuyết, như là tuyết sơn, Ngài vẫn vào đó để ngồi thiền ẩn cư được. Đấy. Ta hơi lạnh một chút, Cò ro ra. Nóng một chút rồi thì kêu như vạc rồi. Cái nắng của Ấn Độ, mùa nóng nóng đến 60 độ. Cái lạnh của Ấn Độ như tuyết sơn á, thì lạnh hơi đến gì? Âm đến 0 độ, thậm chí âm dưới nữa. Thế mà đại sĩ tuyết sơn gì? Nóng lạnh Ngài có kêu đâu. Ngài vẫn vào ẩn cư ở trong Himalaya vẫn tu tập được, còn ở chúng ta thì sao? Chưa chứng đã thì cho mình ngang với những bậc đã chứng rồi, chưa đắc cho mình đã được như bậc đắc rồi. Trong khi đó chúng ta còn tham sân si đầy rẫy chất chồng. Thì thôi, quan điểm của cụ tổ chủ hương ngày xưa khi cụ còn tại thế, cụ dạy chúng tôi, cụ nói gì? Tốt nhất là gì? Khi chúng ta chưa phải là A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát, chưa phải là Phật, thì cứ theo các cụ ngày xưa nói gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì chúng ta thì kiêng được thì kiêng, cái gì chúng ta kính á, được, chúng ta phải kính á, thì cứ kính đã. Bao giờ các vị thành Phật thì hay, bao giờ các vị thành Phật đó thì mười phương chúng sinh á, quỷ thần sẽ vân tập đến để lễ kính các quý vị. Nhưng bây giờ các vị chưa phải là Phật còn là chúng sinh thì phải đi lễ kính những người cần phải lễ kính trước, không có nó đập chết. Đấy, đấy là nói gì? Nói tóm lại về nhà cửa, đất cát, vân vân. Thì trong cái quá trình Phật tử này nói rằng, Phật tử Yên Phong Bắc Ninh nói là từ khi mua đất nhà ông chú cũng bị suy thận, và bây giờ thì gia đình mua về ở một thời gian thì cũng bị suy thận, và sợ rằng có cách gì để giải không, không là sau này sợ lại bị suy thận tiếp. Để đời sau thì là nguy. Thế thôi, về bây giờ thì nếu mà cái trường hợp mà do đất cát, do có linh á, tức là có gì, có các vong linh ở bên dưới họ chưa được siêu thoát á, thì cái này cũng vẫn còn dễ. Thế là chúng ta cứ phát nguyện nhất tâm ăn chay tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, rồi lấy cái nước cúng ở trên đàn đó, cái chén ở giữa, chúng ta vẩy ở đất cát nhà cửa và hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì phóng quang tiếp dẫn độ cho các vị thần linh vong linh ở dưới mảnh đất nhà con, họ sớm được đi siêu thoát để cõi lành, hoặc chuyển sang khu khác để ở, để cho gia đình con xin cái mảnh đất này để làm nhà thờ họ hay là làm nhà ở, để chúng con ở cho được bình an mạnh khỏe, vân vân, ABC đó, khấn nôm thôi là được. Như thế dần dần một thời gian là gì? Là ổn thôi. Còn nếu mà do gì? Do dính vào cái trường khí, hoặc do về dính vào là long mạch á, thì chúng ta phải tu tập tinh tiến thì mới có thể có phúc lớn, thì mới chuyển được cái nghiệp, thì lại chuyển họa thành phúc được, thì cũng được vậy. Nói tóm lại là gì? Lại phải có công đức, phải tinh tiến tu hành mới có thể chuyển bệnh thành an được, chuyển họa thành phúc được. Phải cố gắng tu tập vậy, phải nhất tâm tu hành vậy các quý vị.